Lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Mậu Thân 1968 tại Huế. Do Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức ngày 17 tháng 3 năm 2018 tại Weiterstadt, Darmstadt. Kính thưa quý ngài lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức, kính thưa quý hội đoàn, hội ái hữu, quý đoàn thể người Việt tị nạn Cộng sản địa phương tại các tỉnh thành khắp Liên bang Đức, Liên hiệp châu Âu và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản khắp các quốc gia trên thế giới, kính thưa quý đảng phái quốc gia, quý cơ quan truyền thông, báo chí, kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương thân mến. Lời đầu tiên, tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức đại lễ tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 tại Huế. Quý vị đã có nhà ý dành cho tôi một thời gian ngắn với tư cách là một nhân chứng sống để nói lên những gì mắt thấy tai nghe, cũng như tâm tư cảm nghĩ của mình về cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc do bàn tay tội ác của Cộng sản miền Bắc gây nên. Xin phép liệt quý vị, tôi được tự giới thiệu là cư sĩ Trí Lực, pháp danh Tâm Nguyện, sinh năm 1954 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cựu tù nhân lương tâm dưới chế độ Cộng sản, hiện được tị nạn chính trị tại Thụy Điển. Xuân Mậu Thân 1968, năm ấy tôi lên 14 tuổi, đang học lớp đệ ngũ trường công lập Tây Lộc. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh dã man tàn ác của quân Việt Cộng khi chúng tấn công cố đô Huế. Kính thưa quý vị, tôi còn nhớ rõ mùng 1, ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, bầu trời xứ Huế nắng dịu. Theo truyền thống xưa nay, dân chúng dành ngày lễ đầu năm để đi lễ chùa và nhà thờ. Tôi cùng theo mẹ đi chùa lễ Phật ở khuôn giáo hội Tây Lộc, Tây Linh và Phú Thành. Vào đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết, bất chợt mọi người nghe nhiều tiếng súng liên thanh. Thêm nữa, tôi cũng nghe những tiếng đạn pháo kêu rít liên hồi ở trên bầu trời. Từ hướng dãy Trường Sơn pháo kích về thành nội. Tiếp theo là những tiếng nổ rền vang trời, lở đất. Suốt đêm dài, cả nhà ba mà và anh em chúng tôi đều cảm thấy bất an. Trời tờ mờ sáng, tôi hé cửa nhìn ra đường Trần Duy Toản thì thấy từng đoàn quân Việt Cộng đi bộ từng tộp năm tộp ba. Vai chúng mang ba lô, tay cầm súng AK, đầu đội nón cối. Tôi đoán chắc rằng Việt Cộng miền Bắc đã xé bỏ hiệp định ngưng bắn trong 3 ngày Tết cổ truyền, thừa cơ xâm chiếm cố đô Huế. Toàn quân Việt Cộng này có lẽ đã đi từ các làng An Lộ, La Chữ, An Hòa đi vào cửa Chánh Tây để xâm nhập thành nội. Trận chiến ở Tây Lộc ngày càng khốc liệt. Vài hôm sau, không thể nào chịu nổi những trận pháo kích và bom đạn. Dưới cảnh trời mưa lâm thâm và giá lạnh, gia đình tôi cùng mấy nhà hàng xóm phải cố vượt băng ngang qua vườn cam cạnh sân bay để qua vùng Thạch Điền Tây Linh lánh nạn. Phường này cách đồn bắn cá và cầu kho không có xa và tương đối an toàn. Thỉnh thoảng, tận mắt tôi nhìn thấy những xác quân Việt Cộng đã bốc mùi chưa kịp đem chôn nằm lăn lóc bên đường. Trải qua hơn 3 tuần lễ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lùi giặc Cộng, chiếm lại cố đô Huế. Chúng tôi trở về nhà cũ trong cảnh hoang tàn. Trông lên vùng Thường Thành cơ hữu, Chánh Tây, An Hòa, tỉnh không còn một nóc nhà. Nơi đây đã thành bằng địa. Cô nhi viện Tây Lộc, các trường học, bệnh xã, vân vân, chỉ còn là những đống đổ nát tan hoang. Vào lúc này, tôi mới hay tin rằng ở các phường trong thành phố Huế và những vùng lân cận,
có rất nhiều người bị Việt Cộng bắt đi mất tích trong thời gian chúng chiếm giữ cố đô. Qua tháng sau, tôi được nhân duyên xuất gia tại chùa Linh Mục. Bổn sư chúng tôi là Ôn Linh Mục, tức là cố hòa thượng Thích Đôn Hầu, khi ấy đã bị Việt Cộng bắt đi mất tích. Vào thời điểm xảy ra chiến sự, Việt Cộng vào chùa ép buộc Ôn phải mở cửa tháp Phước Duyên cho chúng treo cờ mặt trận giải phóng miền Nam trên đỉnh tháp 7 tầng. Nhưng Ôn Linh Mục một mực chối từ. Khi ấy, trong chùa có cả hàng trăm đồng bào từ các làng An Bình, Long Hồ, Trúc Lâm, An Ninh Hà, An Ninh Thượng, v.v. nườm nượp đến chùa xin tả túc. Ông nghĩ rằng nếu mà giao chìa khóa tháp cho họ treo cờ thì có lẽ mạng sống của dân chúng ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ máy bay B-52 của Hoa Kỳ và đồng minh phát hiện cờ sao thì sẽ dội bom ngay. Toàn quân Việt Cộng chiếm đóng ở chùa không thể nào thuyết phục được ông. Thế rồi mấy hôm sau, giữa đêm hôm khuya khoắt, một toàn quân Việt Cộng lại vào gõ cửa liêu phòng và đòi Ôn Linh Mục mở cửa cho bằng được. Chúng bảo rằng vâng lệnh cấp trên, họ đến mời Ôn xuống đình làng Xuân Hòa để họp bàn việc dân một chốc, sau đó họ sẽ đưa Ôn trở lại chùa. Ôn Linh Mục năm lần bảy lượt nhất quyết chối từ. Lúc ấy Ôn đang lên cơn suyễn nặng và chừng đau dạ dày lại hoàn thành. Mặc dầu Ôn đã bày tỏ thái độ cự tuyệt và tranh cãi với họ hồi lâu, thế nhưng toán quân Việt Cộng này vẫn cưỡng bức Ôn lên một chiếc vòng đang chờ sẵn ở bên ngoài, rồi chúng gánh Ôn đi mất tích. Từ đêm khuya ấy, ngày lại ngày qua, mọi người chẳng thấy Ôn trở về chùa, hoàn toàn biệt vô âm tín, chẳng khác nào tâm cả bóng chim. Thầy Thích Trí Lưu, mọi người thường gọi thân mật là Ôn Sự, thay Ôn Linh Mục quản xuyến mọi việc trong chùa. Khoảng đầu năm 1969, tôi được Ôn Sự cho đi theo về trường giáo hội tụng kinh siêu độ. Khi ấy, tận mắt tôi nhìn thấy cảnh hàng chục hàng trăm thi thể bị Việt Cộng trói gô rồi trốn sống được khai cuộc lên từ các hầm hộ ở Bảy Dâu, chùa Tăng Quang, Khe Đạo Mài, Phụ Thử, v.v. Ngờ đâu, người dân trộn thần kinh vốn dị hiền hòa là phải gánh chịu mùa xuân trên những xác người hại hùng tán tóc do bàn tay tội ác của cộng sản miền Bắc gây nên. Nào ngờ trường tiền gãy nhịp, dòng hướng giang lừng lờ ém trôi, bỗng dưng bị khuấy động bởi cuộc thảm sát đau thương. Mây đen trùm phủ núi Ngự Bình, trời xứ Huế một bầu thế lương ảm đạm. Nhìn những tử thi bất hạnh, lòng người dân mừng rắn mà ngắn được hai dòng nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào tức tưởi. Niềm đau thương tê tái quằn thắt trong lòng, đứt ruột nát gan. Khoảng 7.000 nạn nhân trong cuộc thảm sát mậu thân bị Việt Cộng đập đầu trốn sống đã làm gì nên tội rửa mà tội tình chỉ phải gánh chiều lắm nỗi oán khiên. Bọn Việt Cộng khát máu tán tầng lưỡng tâm, chẳng còn một chút tình người, càng tàu rảo mãn đành đoạn nhẫn tâm giết hại, không chút động lòng. Ngày ngày có những người vợ đi kiểm sát chồng, có những đứa con đi tìm nhận xác cha. Miền sông Hương núi Ngự điếu linh, vẫn nghe khúc điệu Nam Bình ngạo nề ái oán. Huế ơi, Huế mình quá đau thương tang tóc, những con đường trắng trắng cả cố đô. Thang ơi, trời xanh ngục ngàn có thấu, nỗi oán hờn chất ngất, lời lẽ nào mà kể sao cho xiết. Niềm đau thương tràn ngập, bút mực nào viết lên cho tận. Những thi hài không có ai nhận diện được khâm liệm trang trọng vào từng chiếc quan tài nhỏ, tất cả đều được tôn trị trang nghiêm tại trường trung học giáo hội, hương trong đèn rạng suốt mấy đêm ngày. tiếng chuông mỏ cầu kinh chẳng lúc nào vắng bặt. Khoảng gần một tuần sau, tôi theo đoàn chư tăng ni tùng niệm tiễn đưa những nạn nhân bất hạnh từ gia hội lên nghĩa trang Ba Đồn. Đoàn xe tang khởi hành từ gia hội ngang đại lộ Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi lên dọc Nam Giao đến nghĩa trang Ba Đồn. Đông đảo dân chúng cố đô trang nghiêm đứng hai bên đường, ngậm ngùi rơi nước mắt tiễn biệt, thầm oán hận bọn Việt Cộng bảo tàng. Hàng năm, cứ mỗi đầu xuân hoặc ngày rằm tháng bảy, tôi cùng các Phật tử đều lấy nghĩa trang này thắp hương tưởng niệm, cúng thí âm linh cô hồn, siêu độ vong nhân. Tháng Tư Đen năm 1975, quân Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Khoảng một năm sau, công trình đào thủy lợi Nam Sông Hương của chính quyền Cộng sản đã xóa sổ nghĩa trang này. Địa danh Ba Đồn đã chìm vào quên lãng. Không còn cảnh hàng năm các đoàn thể Phật tử đến đây thắp hương tưởng niệm hoặc lập đàn cháy siêu độ hồn oán, ngõ hầu an ủi phần nào các vong linh bất hạnh, làm ấm lòng kẻ quá vãng chốn tường đài. Giờ đây nghĩa trang Ba Đồn, nơi an táng những nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát vào đầu xuân Mậu Thân không còn nữa. Tập đoàn Cộng sản Hà Nội đã cố tình xóa đi vết tích của cuộc thảm sát tàn khốc này, bởi nơi đây như là một chứng tích lịch sử về tội ác chiến tranh do chế độ Cộng sản gây nên. Năm 1972, khi bước chân vào năm thứ nhất trường Đại học Văn khoa Huế, tôi mới biết được rằng có ba vị giáo sư bác sĩ người Đức giảng dạy tại trường Đại học Y khoa Huế cùng phu nhân của một trong ba vị ấy. Họ đã bị Việt Cộng thủ tiêu năm Mậu Thân 1968. Sau này, người ta tìm thấy thi thể của bốn vị này bị Việt Cộng bắn chết và chôn xác gần chùa Tường Vân. Toàn thể sinh viên thuộc Viện Đại học Huế và Sài Gòn đau đớn ngậm ngùi, thương tiếc cho các vị đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp y học, cứu người giúp đời. Thời gian thấm thoát đã tròn nửa thế kỷ trôi qua. 50 năm oan khuất dày trời, chiến cuộc và vụ thảm sát Tết Mậu Thân hãy còn làm cho người dân xứ Huế không khỏi bàng hoàng, mà cứ ngỡ như mới xảy ra hôm nào. Cứ mỗi đồ xuân về, người dân xứ Huế không ai là không chành lòng buốt già, niềm đau nỗi nhớ mãi khôn nguôi. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm đình thắm đường tình dân tộc nghĩa đồng bào, Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Mậu Thân tại Huế. Kính xin quý vị cùng chúng tôi thành kính đốt lên ngọn nến và thắp nén hương lòng kính tiếc thương bao oan hồn đã bị vùi thấy và ngã gục dưới chế độ Cộng sản bảo tàng, trải dài từ thời kỳ cải cách ruộng đất, phong trào nhân văn giai phẩm tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 mãi cho đến hôm nay. Có biết bao nhiêu nàng nhân bất hạnh bị chết một cách thảm thương dưới chế độ Cộng sản phi nhân. Thành kính tri ân bao anh hùng tử sĩ vì quốc vong thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Vô cùng tiếc thương bao hương hồn kém may mắn đã bỏ mình giữa lòng biển đông mênh mông sóng gió trên đường lãnh nàng Cộng sản, liều mình ra đi để tìm bến bờ tự do. Chúng ta đồng chắp tay cầu nguyện, thành tâm tưởng niệm công ơn và lòng vì tha vô bờ bến của bốn vị giáo sư bác sĩ người Đức đã bỏ mình một cách oan nghiệt bởi gót giày Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Thành kính chia buồn cùng nhân dân và chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về nỗi mất mát lớn lao này. Chúng tôi cũng xin chân thành chia buồn cùng thân nhân của giáo sư bác sĩ Horst Günther Greinich, là nạn nhân của cuộc thảm sát hiện có mặt tại hội trường hôm nay. Vô cùng thương tiếc các hương hồn bất hạnh, nạn nhân của chế độ cộng sản tại các quốc gia trên thế giới đã mãi mãi ra đi. Nhân lễ tưởng niệm hôm nay, hết thảy chúng ta, những cộng đồng người Việt tự do lãnh nạn cộng sản khắp năm châu, thành kính biết ơn và ngưỡng mộ những tù nhân chính trị, tôn giáo, tù nhân lương tâm, những người đã và đang chịu muôn vàn thống khổ trong lao ngục bởi chế độ cộng sản độc tài toàn trị. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hãy tôn trọng quyền sống, quyền làm người của nhân dân Việt Nam và hãy chấm dứt mọi hành vi đàn áp, bức hại dân lành. Hãy trả tự do vô điều kiện cho những nhà đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và những nhà bất đồng chính kiến trong nước đã bị giam cầm hoặc bị quản thúc tại gia bởi những bản án vô cùng phi lý, bất công. Bao nhiêu năm sống trong cảnh hà khắc dưới chế độ cộng sản, ngần ấy năm người dân Việt phải gánh chịu bao nỗi tang thương, đọa đày khốn khổ. Không còn phương cách nào khác là toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy cùng siết chặt tay nhau, chung lưng đấu cật, đoàn kết một lòng, sớm đạp đổ chế độ cộng sản độc tài, ngọ hầu máu cũ lễ dân tộc Việt Nam trước thảm họa mất nước về tay tàu cộng, cùng mang đến cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước sớm được hít thở bầu không khí dân chủ tự do. Kính thưa liệt quý vị, mặc dầu Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận định cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. Thế nhưng những người Việt quốc gia chúng ta, xin mong tất cả hãy hoan hỷ, trải rộng tấm lòng vị tha và khoáng thử bao dung, thể hiện truyền thống nghìn đời của con hồng cháu lạc. Chúng ta thành kính ước nguyện, ngựa lên trong cầu hồn thiêng sông núi, anh linh tổ quốc Việt Nam, liệt vì tiền bối hiền hách, anh hùng tử sĩ vì quốc vong thân, thành tâm khẩn nguyện các ngài dụ lòng thương xót, cả trăm họ muốn dân lạc Việt. Nguyện xin các ngài hãy chuyển hóa những người cộng sản tối tăm mê muội, đấng lầm đường lạc lối, dân họ đã lún sâu vào vùng lầy tội ác mà không thể thoát ra. Chúng đã bán nước cầu vinh, chiều làm tối mòi cho giặc tàu phương Bắc, mà đành đoàn quay lưng chống lại chính đồng bào dân tộc của mình. Ngọ hầu cho họ sớm hồi tâm hướng thiện, bỏ ác làm lành, cải tà quý chánh, bởi lẽ quay đầu là bờ bến, đường mế nẻo giác, chỉ cách nhau một tâm niệm hồi đầu. Trân trọng cảm ơn và chân thành kính chúc liệt quý vị cùng thân quyến vạn sự an lành, vô lượng an khương.